là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 91 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Yên Bái meeting hưởng ứng ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2019.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tọa đàm với chủ đề trẻ em với các vấn đề về trẻ em.
Công an huyện Yên Bình tấn công trấn áp tội phạm, bắt liên tiếp nhiều vụ mua bán trái phép chất ma túy.
Tiếp đó, phóng viên thời sự có cuộc trao đổi với ông Mai Long Sơn, trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y tế Yên Bái về nguyên nhân một sản phụ sinh mổ bị tử vong tại trung tâm y tế huyện Lục Yên.
Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị. Qua đánh giá từ đầu năm đến nay, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song nhờ quyết liệt và bám sát thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, các sở ban ngành địa phương đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ. Đã có 13 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch đề ra, còn 7 chỉ tiêu đạt thấp so với kịch bản tăng trưởng dự kiến 6 tháng đầu năm. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, đạt mức cao nhất trong 4 năm gần đây. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế và thu hút đa dạng các nguồn lực đầu tư cho phát triển. Tại hội nghị lần này, phần lớn thời gian được dành để lãnh đạo các sở ban ngành thảo luận, làm rõ thêm những khó khăn vướng mắc cũng như kiến nghị đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó dự báo sẽ có những khó khăn bất lợi liên quan đến thiên tai, dịch bệnh, tình hình kinh tế trong nước và quốc tế có những tác động tới tình hình phát triển kinh tế xã hội cũng như đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. Theo đó tập trung vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội có kết quả thống kê 6 tháng đầu năm, tuy có mức tăng trưởng cao, nhưng một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra. Dịch tả lợn châu Phi còn diễn biến phức tạp. Theo đó, căn cứ vào chương trình hành động 144 của tỉnh ủy và chương trình hành động 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành đã thảo luận nêu ra những giải pháp cụ thể của từng ngành, trong đó tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốc độ tăng trưởng đã đề ra, đẩy nhanh tốc độ giải ngân, thành lập mới các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, thu hút đầu tư, tiếp tục cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI, cải cách thủ tục hành chính, tập trung giải pháp cho khống chế dịch tả lợn châu Phi, xây dựng phương án bù đắp thiếu hụt do sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng giảm, tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện đề án xây dựng xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới, triển khai hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, thúc đẩy việc lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu, nắm bắt tình hình sản xuất của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua chương trình khuyến công, nâng cao chất lượng sản lượng, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường xuất khẩu, quan tâm nắm bắt tình hình sản xuất của doanh nghiệp, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh sản xuất, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải cách hành chính, tinh giảm biên chế, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường, các chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe. Mặt khác, các đại biểu tham dự cũng đề xuất tăng cường phối hợp giữa Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương trong việc triển khai các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, cũng như tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách đặt ra như thu ngân sách, khống chế dịch bệnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng, trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng của năm, bám sát phương châm hành động, chủ đề của năm để tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được kết quả khá toàn diện. Đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế. Do vậy, để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2019, trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị ra soát điều chỉnh kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, đảm bảo sát thực khả thi, phấn đấu hoàn thành 32 trên 32 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Đối với nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tiếp tục thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng nhanh hơn tỷ trọng khu vực công nghiệp, tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành công nghiệp, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Đặc biệt năm nay tôi đã nói từ tháng 3 rồi là xây dựng là phải đẩy mạnh để hỗ trợ thêm cho nông nghiệp. Bây giờ chúng ta cứ gọi là lĩnh vực công nghiệp nhưng thực chất là công nghiệp và xây dựng. Thế bây giờ công nghiệp thì chúng ta chỉ rất rõ rồi. Anh Biên là biết được là bao nhiêu giá trị ở đâu là rõ rồi từ đến cuối năm rồi. Nhưng bây giờ nếu như công nghiệp chúng ta không đáp ứng được thì chúng ta lấy cái sản lượng xây dựng để chúng ta bù đắp. Mà muốn bù đắp xây dựng tức là phải tháo gỡ cho các dự án để sớm triển khai. Là phải thu hút được các cái nguồn đầu tư ngoài nhà nước. Tập trung ta chuyển biến thực chất và rõ nét ba khâu đột phá chiến lược. Một là cải cách hành chính. chăm lo phát triển nguồn nhân lực, trong đó là thực hiện cho thật tốt cái kế hoạch đào tạo nghề và chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch của tỉnh ủy, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, đó là liên quan đến cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Thì thứ nhất là vấn đề điều chỉnh cái kế hoạch sản xuất nông nghiệp thì tôi nói rồi và đưa vào trong kịch bản chung. Thứ hai là hướng dẫn tháo gỡ khó khăn để triển khai các dự án theo chuỗi giá trị, rồi chương trình ô cốp, rồi các đề án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng nông thôn mới và chỉ đạo sản xuất vụ mùa cũng như là vụ đông xuân để đảm bảo cái lịch thời vụ và nhất là chúng ta bù đắp những cái phần thiếu hụt do tác động của thiên tai dịch bệnh gây ra. Một cái vấn đề nữa đó là tập trung cao của ngành nông nghiệp và đây có phối hợp với ngành tài nguyên, đó là công tác phòng chống thiên tai. Và cũng thông tin với các đồng chí là ngay sáng sớm nay thì Ban Chỉ đạo Trung ương có điện trực tiếp cho tôi nói rằng là trong 2-3 ngày tới dự báo là trên địa bàn chúng ta mưa rất là lớn và có nhiều địa điểm có thể mưa tới 300mm trong thời gian khoảng 1-2 ngày. Cho nên là chúng ta hết sức là chủ động thực hiện đồng bộ các cái giải pháp cơ cấu lại ngành công nghiệp, rồi thương mại dịch vụ, phát triển các cái ngành có lợi thế của tỉnh để chúng ta hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Đây rồi là khuyến công để làm sao chúng ta gia tăng cái giá trị sản xuất công nghiệp. Rồi tháo gỡ cho các cái doanh nghiệp mà đang triển khai các dự án trên địa bàn để họ sớm đi vào vận hành thì chúng ta mới có thể gia tăng được giá trị và gia tăng được cái nguồn thu ngân sách. Nhóm nhiệm vụ thứ 5 đó là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp và phát triển các thành phần kinh tế của kinh tế tư nhân. Một là cái kế hoạch mà cải thiện PCI. Thứ hai là triển khai hiệu quả cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vừa rồi tiếp xúc doanh nghiệp thì thấy là họ cũng không hiểu về chính sách của chúng ta lắm. Như vậy là công tác tuyên truyền, công tác phổ biến, rồi vận động họ chuyển thành từ hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp là cái này. Trách nhiệm là của ngành kế hoạch, của ngành thông tin truyền thông. Rồi thực hiện cái việc thu hút đầu tư theo hướng là có chọn lọc các cái nhà đầu tư tiềm năng. Và đây là các ngành công chí cùng tham gia để đi vận động thu hút đầu tư. Ở nhóm nhiệm vụ thứ 6 là thực hiện quyết liệt các cái giải pháp tăng thu ngân sách kết hợp với cơ cấu lại thu chi ngân sách, thì đồng tình với các cái giải pháp của ngành tài chính, của cục thuế đã nêu ra. Ở đây có cái vướng mắc mà chúng ta đã tháo gỡ xong rồi, đó là các cái quỹ đất mà đã đấu giá từ 2018 đến nay là mặt bằng cũng đã giải phóng xong rồi, các cái nội dung liên quan đến chính sách riêng, chính sách đặc thù thì thường trực thường vụ đã cho chủ trương và đã giải quyết xong rồi. Thì đề nghị là Phó Chủ tịch Tạ Văn Long là chỉ đạo dứt điểm từ nay đến ngày 15 tháng 7, nếu không là chúng ta hủy kết quả đấu giá để thu hồi lại, để thực hiện đấu giá lại đối với các cái quỹ đất này.
Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu cần tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, tích cực chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển toàn diện văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, thực hiện nghiêm túc việc chấm thi Trung học phổ thông quốc gia 2019, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức năm học mới 2019-2020, thực hiện đầy đủ hiệu quả chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thực hiện và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức tuần văn hóa du lịch Mường Lò, lễ hội khám phá danh thắng ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019, làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng củng cố niềm tin và khát vọng phát triển trong các tầng lớp nhân dân. Thông tin đầy đủ kịp thời về các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về dân tộc tôn giáo, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tổ chức thành công đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ 3 năm 2019, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo, chủ động tích cực trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Sáng nay tại xã Lương Thịnh, Sở Y tế tỉnh Yên Bái phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2019. Hiện nay nhiều địa phương trên cả nước, môi trường sống đang bị ô nhiễm trầm trọng, một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh đang có xu hướng quay trở lại. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định lấy ngày 2 tháng 7 hàng năm là Ngày vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân. Năm 2019, Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe toàn dân có chủ đề xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần xây dựng nông thôn mới. Tại lễ meeting, lãnh đạo Sở Y tế đã nhấn mạnh việc cải thiện vệ sinh cho người dân là trách nhiệm và việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành, mỗi đơn vị, mỗi người dân. Vì vậy, cần sự quan tâm tăng cường lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, sự hưởng ứng thực hiện của các tầng lớp nhân dân để phòng tránh các dịch bệnh. Mỗi đơn vị và tập thể cần làm tốt công tác vệ sinh nơi làm việc, tuyên truyền nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Lễ meeting là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm kêu gọi toàn dân hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ về vệ sinh yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh phòng bệnh, giữ gìn môi trường sống, giữ gìn vệ sinh đối với sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của đất nước. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và thực hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân về sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường tại gia đình và cộng đồng để phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng nông thôn mới. Cũng tại buổi lễ, cán bộ thuộc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã hướng dẫn người dân các bước rửa tay sạch với xà phòng để thực hiện thường xuyên tại gia đình, cũng như tuyên truyền cho người thân. Người dân tham gia buổi lễ đã diễu hành tuyên truyền về ý nghĩa của ngày vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân và quét dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường trên địa bàn xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên.
Sáng nay tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với tỉnh đoàn, Hội đồng trẻ em và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2019 với chủ đề Trẻ em với các vấn đề về trẻ em. Diễn đàn có sự tham gia của 160 em học sinh đến từ 7 trên 9 huyện thị thành phố trong tỉnh và Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh. Bằng hình thức sân khấu hóa, các em gửi tới người xem những thông điệp ý nghĩa. Trong phần đối thoại, những câu hỏi thắc mắc của các em được đại diện các sở ngành của tỉnh và các cơ quan có liên quan giải đáp cụ thể, xác đáng nhằm xây dựng môi trường sống và học tập vui chơi an toàn lành mạnh cho trẻ, như phòng chống nạn tảo hôn, xâm hại tình dục, bạo lực học đường, giảm thiểu tai nạn thương tích, đuối nước, giảm thiểu lao động trẻ em, giải pháp chấn chỉnh tình trạng hút thuốc tại các trường học, tạo sân chơi bổ ích cho trẻ. Tiếp thu chọn lọc những ý kiến của các em học sinh, các cấp các ngành sẽ có những giải pháp cụ thể thiết thực hiệu quả để giải quyết các vấn đề của trẻ em hiện nay. Đây là hoạt động có ý nghĩa tạo cơ hội cho trẻ em trong toàn tỉnh nói lên tâm tư nguyện vọng và thể hiện quyền của mình về những vấn đề liên quan đến trẻ em, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành trong toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ. Nhân dịp này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã trao tặng 20 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.
Sở Nội vụ vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng chuyên sâu cho 70 chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã phường thị trấn. Trong thời gian 6 ngày, các học viên được nghiên cứu về công tác tham mưu của chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã phường thị trấn với cấp ủy chính quyền về công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác tham mưu lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ động viên quốc phòng và gọi công dân nhập ngũ, tổ chức và phương pháp diễn tập chiến đấu phòng thủ xã phường thị trấn và công tác chỉ huy dân quân phối hợp trong công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Qua đó góp phần nâng cao kiến thức, trình độ năng lực chỉ huy và công tác làm tham mưu với cấp ủy chính quyền về lãnh đạo chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng địa phương của đội ngũ cán bộ chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã phường thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Yên Bình vừa bắt giữ 3 đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, vào ngày 1 tháng 6 năm 2019, tổ công tác của Công an huyện Yên Bình khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Linh Môn 2, xã Yên Bình đã bắt quả tang đối tượng Trần Văn Đông sinh năm 1985, trú tại thôn Linh Môn 2, xã Yên Bình đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 4 gói có tổng trọng lượng 14 gram, một điện thoại di động và số tiền trên 5 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 10 tháng 6 năm 2019, tổ công tác Công an huyện Yên Bình phối hợp với Ban Công an xã Đại Đồng bắt quả tang đối tượng Tạ Hồng Thủy, sinh năm 1980, trú tại thôn Làng Đát, xã Đại Đồng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ 3 gói heroin có trọng lượng 1,06 gram. Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, ngày 12 tháng 6 năm 2019, tổ công tác của Công an huyện phối hợp cùng Ban Công an xã Tân Hương bắt quả tang đối tượng Hà Ngọc Thống, sinh năm 1968, trú tại thôn Khuôn Giỏ, xã Tân Hương, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 4 gói có trọng lượng 0,48 gram heroin, một xe máy và 3 điện thoại di động. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 7, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif xác nhận lượng dự trữ urani làm giàu của nước này đã vượt qua giới hạn 300 kg. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Iran cảnh báo, nếu các nước châu không nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân đạt được hồi năm 2015, thì Iran sẽ làm giàu urani trên mức 3,67%. Cùng ngày, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế xác nhận Iran đã vi phạm hạn mức dự trữ urani làm giàu mà thỏa thuận hạt nhân quốc tế cho phép. Theo điều khoản đã ký kết, trong vòng 15 năm kể từ ngày thỏa thuận hạt nhân có hiệu lực, Iran không được phép sản xuất urani làm giàu vượt quá 300 kg. Tháng 5 năm ngoái, Mỹ đơn phương tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân toàn diện và tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Ngày 8 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố dừng thực thi một số điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân và thông báo sẽ bán lượng urani dư thừa cho các nước khác. Ngay sau khi tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã thông qua người phát ngôn kêu gọi Tehran tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân ký với nhóm P5+1 và giải quyết các khác biệt thông qua cơ chế giải quyết tranh chấp. Bộ Ngoại giao Anh cũng bày tỏ lo ngại về việc Iran vượt quá phạm vi giới hạn urani làm giàu, song khẳng định Anh vẫn ủng hộ thỏa thuận hạt nhân và sẽ sử dụng các công cụ ngoại giao để làm giảm căng thẳng trong khu vực. Ngày 1 tháng 7, các thành viên thuộc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã nhất trí tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu mỏ nhằm hỗ trợ tăng giá dầu trong bối cảnh nhu cầu dầu mỏ toàn cầu có dấu hiệu suy giảm do suy thoái kinh tế toàn cầu. Ngày 1 tháng 7, Ả Rập Xê Út và các thành viên OPEC đã nhóm họp tại thủ đô Viên của Áo, cùng với một số nhà sản xuất dầu mỏ không thuộc OPEC, trong đó có Nga. Theo đó, các quốc gia thành viên OPEC đã nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ thêm 9 tháng, tức đến mùng tháng 3 năm 2020. Tuy nhiên, các nước nhập khẩu dầu lại lo lắng rằng sự leo thang căng thẳng xung quanh Iran có thể làm ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu, đặc biệt là sau các cuộc tấn công vào tàu chở dầu gần eo biển Hormuz, một phần quan trọng trong tuyến đường vận chuyển dầu. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út Khalid Al-Fali đã cố gắng xoa dịu những lo lắng này, đồng thời nói rằng các nhà sản xuất dầu có thể điều chỉnh sản lượng dựa trên tình hình. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Tổng thống Hàn Quốc đã hoan nghênh việc Mỹ và Triều Tiên nhất trí nối lại đàm phán hạt nhân. Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã hoan nghênh cuộc gặp ở bàn môn điếm hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều. Ông Guterres tỏ ra vui mừng khi hai bên nhất trí nối lại đàm phán cấp chuyên viên. Tuyên bố được người phát ngôn Liên Hợp Quốc đưa ra khẳng định Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực liên tục của các bên nhằm thiết lập những mối quan hệ mới hướng tới hòa bình bền vững, an ninh và phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, tại cuộc họp nội các ngày 2 tháng 7, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh, mặc dù không có bất cứ thỏa thuận nào được ký kết trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, song động thái này rõ ràng là tuyên bố chấm dứt quan hệ thù địch giữa hai nước. Ông Moon cũng chỉ đạo các quan chức liên quan hỗ trợ Mỹ và Triều Tiên để có thể tiến hành cuộc đàm phán cấp chuyên viên trong thời gian tới. Ngày 1 tháng 7, Diễn đàn Kinh tế Davos mùa hè 2019 đã khai mạc tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc với chủ đề Sự lãnh đạo 4.0, con đường thành công của toàn cầu hóa trong thời đại mới. Tham dự Diễn đàn Kinh tế Davos mùa hè 2019 có hơn 1.900 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thủ tướng nước chủ nhà Lý Khắc Cường đã tham dự và có bài phát biểu khai mạc diễn đàn nhấn mạnh Bắc Kinh ủng hộ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do. Trong khuôn khổ 3 ngày, diễn đàn Davos mùa hè sẽ có khoảng 200 phiên hội thảo tập trung vào công nghệ 5G, đầu tư khoa học kỹ thuật, thương mại, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong tương lai, biến đổi khí hậu. Ngoài ra sẽ có hàng loạt báo cáo quan trọng được công bố, bao gồm dự báo về 10 công nghệ mang tính đột phá, bảng xếp hạng công nghệ mũi nhọn năm 2019, bảng xếp hạng các nhà khoa học trẻ năm 2019. Cùng với Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos ở Thụy Sĩ, Diễn đàn Davos mùa hè ra đời năm 2007 được luân phiên tổ chức tại thành phố Đại Liên và Thiên Tân của Trung Quốc nhằm thảo luận, nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế và sáng tạo khoa học kỹ thuật từ góc nhìn châu Á.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 6 vừa qua tại Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã xảy ra vụ việc một sản phụ sinh mổ bị tử vong bất thường sau khi sinh con tại đây. Để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ này, trong chương trình hôm nay, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Mai Long Sơn, trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y tế. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên, xin cảm ơn ông đã tham gia trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Bái. Thưa ông, liên quan đến một trường hợp sản phụ tử vong trên tại Trung tâm Y tế huyện Lục Yên trong cái ngày 28 tháng 6 vừa qua, thì ông có thể cho biết là trước khi sự cố này xảy ra thì về phía tình hình sức khỏe của sản phụ như thế nào và đâu là nguyên nhân dẫn đến cái sự cố này ạ?
Diễn biến thì chúng tôi cũng xin tóm tắt ngắn gọn là bệnh nhân thì vào viện lúc 14 giờ 26 phút ngày 8 tháng 6, thì sau khi nhập viện thì bệnh nhân đã được làm các cái xét nghiệm cấp cứu cơ bản. Thế thì qua kết quả xét nghiệm cơ bản thì bệnh nhân cũng các cái kết quả hoàn toàn ở giới hạn bình thường. Thế và thai rau ối qua siêu âm rồi qua khám lâm sàng thì cũng cho những cái chỉ số bình thường. Và cũng đã được cơ sở khám chữa bệnh hội chẩn là thai dạ 39 tuần, ngôi đầu chuyển dạ đẻ. Trên người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ do nguyên nhân là không chịu hẹp. Đã kết luận hội chẩn và có hướng xử trí là phẫu thuật mổ lấy thai. Bệnh nhân đã được đưa vào phòng mổ lúc 20 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6. Thế là sau khi phẫu thuật thì lấy được một thai gái không có dị tật bẩm sinh, cân nặng là 2.700 gram, và trẻ đẻ ra thì khóc ngay. Như vậy là sức khỏe của bà mẹ và thai nhi mà trước khi đưa đến viện thì cũng hoàn toàn là không có dấu hiệu gì nguy hiểm. Thế và đến hồi sau khi phẫu thuật thì đến hồi 21 giờ 24 phút, tức là sau khoảng gần một tiếng đồng hồ đấy, thì bệnh nhân xuất hiện khó thở và kêu là nghẹn cổ, nôn ra một cái ít bọt màu hồng, mệt, tê tay và vùng ngực. Huyết áp lúc này thì kiểm tra thì huyết áp tụt, có rối loạn về mạch cũng như là hàm lượng oxy trong máu cũng như là nhịp thở. Và ngay sau đó thì đã mời hội chẩn tại phòng mổ và đã thống nhất chẩn đoán là sốc không hồi phục, nghĩ đến cái nguyên nhân do ngộ độc thuốc tê và cũng chưa loại trừ cái do nguyên nhân do thuyên tắc phổi ối, và tiên lượng nặng đe dọa tử vong. Ông đã xử trí theo phác đồ, cấp cứu theo phác đồ và chuyển tuyến khi mà có cái điều kiện về sức khỏe cho phép chuyển tuyến. Và đến hồi 23 giờ 30 cùng ngày thì người bệnh được chuyển đến được chuyển tuyến đến bệnh viện và bàn giao cho người bệnh cho bệnh viện đa khoa tỉnh đến lúc 1 giờ 15 phút ngày 29 tháng 6. Và tại đây thì bệnh nhân cũng đã được khám cấp cứu tích cực và đã được chẩn đoán là người bệnh đã tử vong ngoại viện.
Thưa ông, sau khi xảy ra sự cố trên thì về phía Sở Y tế Yên Bái cũng như là Trung tâm Y tế huyện Lục Yên thì đã có hướng xử lý ra sao để trấn an cái tinh thần gia đình của sản phụ cũng như là những cái bệnh nhân khác?
Thì ngay sau khi xảy ra cái vụ việc thì Trung tâm Y tế cũng đã điện báo cáo cơ quan chức năng cũng như là Sở Y tế. Thế và hiện tại thì cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành giải quyết vụ việc theo cái quy định của pháp luật. Đối với Trung tâm Y tế Lục Yên thì đã tạm thời đình chỉ các cái kỹ thuật có sử dụng cái phương pháp vô cảm gây tê tủy sống. Trong cái thời gian này nếu có những cái trường hợp người bệnh mà vào phải thực hiện các kỹ thuật mà liên quan đến gây tê tủy sống thì phải gửi lên tuyến trên để điều trị. Và đồng thời thì cũng không giao cái nhiệm vụ cho các cái bác sĩ mà liên quan, cụ thể là bác sĩ Trung, là bác sĩ gây mê chính trong cái trường hợp sản phụ. Không giao cái nhiệm vụ cho bác sĩ này để nhằm tránh ảnh hưởng đến cái tâm lý trong cái quá trình khám chữa bệnh. Thế và Trung tâm Y tế cũng đã cử cái tổ công tác xã hội đến động viên chia buồn với gia đình người bệnh.
Để hạn chế thấp nhất những cái tai biến sản khoa trong cái thời gian tới thì về phía Sở Y tế Yên Bái có cái khuyến cáo gì đối với người dân ạ?
Tôi cũng làm phòng chuyên môn của Sở Y tế thì chúng tôi cũng khuyến cáo chung đối với các cái trường hợp phụ nữ có thai thì nên đến khám và đăng ký quản lý thai nghén định kỳ tại các cái cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh để khám cũng như là tư vấn phòng những cái tai biến sản khoa trong suốt cái thai kỳ cũng như là trong cái cuộc đẻ sau này.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Tiếp theo chương trình là mời quý vị và các bạn cùng đến những thông tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 7, giải quần vợt Wimbledon đã khởi tranh với những trận đầu tiên ở vòng 1 nội dung đánh đơn. Sau hai giải Grand Slam thành công trên đất Mỹ và Australia, Osaka đang có dấu hiệu đi xuống trước lối đánh khó chịu của tay vợt đến từ Kazakhstan. Osaka mắc tới 38 lỗi đánh băng hỏng, nhiều gấp 5 lần đối thủ, ghi nhiều điểm winner hơn. Hàng sống số 2 không thể sửa sai và thất bại với tỷ số 6-7 và 2-6. Đây là lần thứ tư trong kỷ nguyên mở tay vợt nữ trong top 2 dừng bước tại vòng 1 Wimbledon. Dừng bước của Osaka là một tên tuổi của quần vợt nữ thế giới Venus Williams. Dù dự giải tuổi 39, tay vợt từng 5 lần vô địch giải đấu vẫn được đánh giá cao hơn hiện tượng Korikov 15 tuổi. Tuy nhiên, khát khao chiến thắng trong lần đầu tiên được thi đấu với thần tượng Zhukov tạo nên một trong những bất ngờ lớn ở ngày khai màn. Cô vượt qua Venus với cùng tỷ số 6-4 để trở thành tay vợt trẻ nhất kể từ năm 1991 lọt vào vòng 2 Wimbledon. Ở nội dung đơn nam, nhiều bất ngờ xảy ra nhưng Novak Djokovic, nhà đương kim vô địch, vẫn cho thấy phong độ ổn định ở các giải đấu lớn. Tay vợt người Serbia thắng dễ lão tướng Filip Kolskaber sau 3 set với các tỷ số 6-3, 7-5 và 6-3 để tiến vào vòng 2. Anh đang có thành tích toàn thắng trong 15 lần thi đấu tại vòng 1 giải Grand Slam trên mặt sân cỏ. Alexander Zverev hạ sống số 6 tiếp tục không may mắn ở các giải Grand Slam. Chỉ phải gặp Jiří Veselý, hạng 124 thế giới nhưng tay vợt người Đức để thua ngược sau 4 set với tỷ số 6-4, 3-6, 2-6 và 5-7. Đêm nay vòng tứ kết bóng đá nữ World Cup 2019 sẽ diễn ra với hai đối thủ nặng ký là Mỹ và Anh. Chơi công thủ toàn diện với tinh thần rất cao, đội tuyển nữ Anh đang tự tin hướng đến thắng lợi trước đối thủ nặng ký là Mỹ. Nếu thắng, các cô gái Anh sẽ lần đầu tiên lọt vào một trận chung kết của World Cup bóng đá nữ. So với đối thủ, đội tuyển nữ Mỹ rõ ràng có bề dày truyền thống hơn hẳn, tức là các kỳ World Cup. Ngoài việc đang là đương kim vô địch, các cô gái đến từ xứ cờ hoa còn nắm giữ kỷ lục đạt danh hiệu vô địch World Cup nhiều nhất 3 lần, 1991, 1995 và 2015. Trong khi đó, thành tích cao nhất mà đội tuyển nữ Anh có được chỉ là chiếc huy chương đồng ở World Cup 2015. Mặc dù vậy, giải lần này cho thấy nữ tam sư sẽ là đối thủ mà Mỹ khó vượt qua nhất, đặc biệt là ở vòng đấu loại trực tiếp như bán kết. Frank Lampard chấp nhận dẫn dắt Chelsea theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với thông báo bổ nhiệm chính thức được đưa ra vào sáng thứ Tư. Lampard không tham gia chỉ đạo buổi tập ở Derby County trong ngày đầu tập trung, thay vào đó ông cùng người đại diện thương thảo nốt những điều khoản cuối cùng trước khi trở lại Chelsea.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel trân trọng thông báo, hiện nay đã có hàng chục triệu người trên khắp cả nước sở hữu SIM 4G Viettel. Kính mời quý khách hãy nâng cấp ngay lên SIM 4G Viettel để tận hưởng tốc độ và lợi ích vượt trội. Nâng cấp SIM 4G Viettel nhanh chóng, hoàn toàn miễn phí, giữ nguyên số điện thoại, danh bạ, tài khoản và gói cước đang sử dụng. Đặc biệt, khi thực hiện nâng cấp SIM 4G Viettel miễn phí trong thời gian này, quý khách được tặng đến 24GB data hoặc cộng tiền vào tài khoản khuyến mại nội mạng. Hãy đến ngay các cửa hàng Viettel để được tư vấn và phục vụ nâng cấp SIM 4G miễn phí. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maglay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe gan 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày 3 tháng 7 năm 2019. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 22-24 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, có dông, có nơi mưa vừa và mưa to. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, có lúc có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92.1MHz và phát trực tiếp trên website http://www.yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.